Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 31 tháng 5, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn Linh Mục Julien Ries, chuyên viên nhân chủng học người Bỉ, về lý do các tấn kích Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và giáo hội Công giáo. Tiếp đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Kim Loan sẽ thuật lại gương một bà cụ được ơn chết lành sau 15 năm nghỉ đạo nhờ đọc mỗi ngày vài kinh kính Đức Mẹ Maria. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc cải tổ lịch phụng vụ sau công lần Vatican II đã thay đổi tên gọi của các Chúa Nhật sau mùa phục sinh. Trước kia, các Chúa Nhật này được đặt tên là sau lễ hiện xuống, kéo dài cho tới hết năm phụng vụ. Từ nay, các Chúa Nhật được gọi là thường niên, và tính tiếp theo con số đã bị gián đoạn từ mùa 40. Mở đầu bài huấn dụ trưa Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trở lại các Chúa Nhật thường niên không có nghĩa là trở lại nếp sống tầm thường. Không phải thế, bởi vì ơn thánh mà chúng ta đã lãnh nhận từ các bí tích của mùa phục sinh, thúc đẩy chúng ta luôn thăng tiến đến đường thánh thiện. Tiếp theo, khi suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được mừng vào Chúa Nhật tiếp theo lễ ngũ tuần, Đức Benedicto thứ 16 đã trình bày cho thấy rằng, trót cả cuộc đời Kitô hữu diễn ra trong sự kết hiệp với Chúa Ba Ngôi, từ lúc lãnh bí tích rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, cho tới những lần cầu nguyện nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt, những dịp năm linh mục sắp kết thúc, một tư tưởng của Thánh Gioan Maria Vianney được trích dẫn để nhắc nhở các tín hữu rằng họ đã được các linh mục đón tiếp, hướng dẫn và tháp tùng trong đời ân sủng từ khi được tái sinh làm con cái Chúa cho tới lúc lìa đời. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Pierina de Micheli thuộc dòng con cái Đức Mẹ Vô Nhiễm Buenos Aires diễn ra tại đền thờ Đức Bà vào sáng Chủ nhật. Chị chào đời năm 1890 tại Milano, trong một gia đình đạo hạnh đã nảy sinh nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Khi lên 23 tuổi, chị cũng đi theo con đường dân hiến, phục vụ trong ngành giáo dục ở nước Argentina và ở Italia. Chúa đã ban cho chị ơn sủng kính đặc biệt với nhan Thánh Chúa Kitô thụ nạn, Đấng đã nâng đỡ chị trong những lúc thử thách và bệnh tật. Chủ qua đời vào năm 1945 và được an táng tại Roma. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho cuộc viếng thăm đảo Cyprus vào tuần này để trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục bạn về Trung Đông. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, dopo il tempo pasquale, concluso domenica scorsa con la Pentecoste, la liturgia è ritornata al tempo ordinario. Ciò non vuol dire però che l'impegno dei cristiani debba diminuire, anzi.
Anh chị em thân mến, sau mùa phục sinh kết thúc với lễ ngũ tuần, phụng vụ trở về với mùa thường niên. Điều này không có nghĩa là các tín hữu có thể an phận với nếp sống bình thường. Ngược lại, do việc gia nhập đời sống thần linh qua các bí tích, chúng ta được kêu mời mỗi ngày hãy cởi mở cho ơn Thánh Chúa tác động, ngõ hầu được tăng trưởng trong tình yêu đối với Chúa và với tha nhân. Phần nào, lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay tóm lại mặc khải của Thiên Chúa diễn ra qua các mầu nhiệm vượt qua. Cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, việc lên trời ngự bên hữu Chúa Cha và trao ban Thánh Linh. Trí tuệ và miệng lưỡi con người không tài nào giải thích được những mối tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Tuy vậy, các giáo phụ đã tìm cách diễn tả mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi qua cuộc sống đức tin sâu xa. Thực vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi đã chiếm ngự ở trong chúng ta từ ngày lãnh bí tích thánh tẩy. Tác viên lập: Cha rửa tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta khẩn cầu danh thánh của Thiên Chúa mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá. Cha Romano Guardini đã nhận định về dấu thánh giá như thế này: Chúng ta làm dấu thánh giá trước khi cầu nguyện để tâm hồn được chỉnh đốn, tập trung tư tưởng, tâm tình và ý chí vào Thiên Chúa. Sau khi cầu nguyện, chúng ta làm dấu thánh giá để giữ gìn điều mà Chúa đã ban. Dấu thánh giá bao trùm toàn thân ta, thể xác và linh hồn. Tất cả con người chúng ta được thánh hiến nhân danh một Chúa Ba Ngôi. Vì vậy, lời chứng sinh đức tin và nền tảng cầu nguyện đã được gói ghém ở nơi dấu thánh giá nhân danh Thiên Chúa hằng sống. Và như Chúa Giêsu đã hứa với các thánh tông đồ là: Khi nào Thánh Linh của chân lý ngự đến, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta đến chân lý trọn vẹn. Điều này diễn tả trong phụng tự ngày Chúa Nhật, khi các linh mục ban phát từ tuần này sang tuần khác bánh của lời Chúa và bánh thánh thể. Thánh Gioan Vianney, cha xứ họ Ars, đã nhắc nhở các tín hữu như thế này: Ai đã đón rước linh hồn của anh chị em gia nhập vào cuộc sống mới? Linh mục: Ai đã nuôi dưỡng linh hồn anh chị em để cung cấp sức lực trên đường lữ hành? Linh mục: Ai đã chuẩn bị linh hồn anh chị em để trình diện trước nhan Chúa bằng cách rửa sạch nó lần cuối trong máu Thánh Chúa Giêsu? Vẫn là linh mục. Các bạn thân mến, chúng ta hãy mượn lời của Thánh Hilario giám mục Poitiers để cầu nguyện như sau: Xin hãy duy trì tinh tuyền đức tin ngay chính ở trong con, và cho tới hơi thở cuối cùng, xin ban cho con tiếng nói của lương tâm, để con luôn được trung thành với điều mà con đã tuyên xưng vào lúc được tái sinh, khi con được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vào lúc hướng về Đức Trinh Nữ Maria, thọ tạo đã được chiếm ngự trọn vẹn bởi ba ngôi cực thánh. Chúng ta hãy xin Mẹ phù hộ để tiếp tục cuộc lữ hành dương thế. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Et mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut inificiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciante Christi Filii tui incarnationem coniubimus, peius passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục Julien Ries, chuyên viên nhân chủng học người Bỉ, về lý do các tấn kích Đức Thánh Cha Bỉnh Đức 16 và Giáo hội Công giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 16 tháng 5 vừa qua, 200.000 người thuộc các phong trào và hội đoàn công giáo toàn nước Italia đã nồng nhiệt hưởng ứng lời Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, kêu gọi tụ tập về quảng trường Thánh Phêrô. Mục đích là để tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và biểu lộ tình liên đới với Đức Thánh Cha đang bị báo chí thế giới tấn kích từ nhiều tháng qua về các vụ linh mục tu sĩ đó đây trên thế giới lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các phương tiện truyền thông tấn kích Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo với mục đích chính xác là để triệt hạ uy tín và sứ mệnh giáo dục của giáo hội, trong mưu toan bịt miệng không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề luân lý đạo đức của cuộc sống con người và cuộc sống xã hội. Và trong cơn lốc truyền thông đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là đối tượng của các lèo lái xuyên tạc của báo chí, trước ý chí trung thành với giáo huấn tin mừng và truyền thống Kitô của người. Kẻ bi quan yếm thế thì cho rằng giáo hội đang bị khủng hoảng nặng nề, và sau các biến cố này, giáo hội sẽ hoàn toàn mất hết uy tín, không còn có thể giảng dạy gì cho ai nữa. Nhưng người lạc quan thì cho rằng đây là dịp rất tốt để giáo hội thanh tẩy chính mình và có đường lối cứng rắn hơn đối với các tội phạm trầm trọng như vậy trong hàng ngũ của mình. Thật ra trong cái tiêu cực có điều tích cực. Thật thế bên cạnh sự kiện tiêu cực là các tội lỗi của một số nhỏ trong hàng ngũ giáo sĩ tu sĩ nổi bật lên một sự kiện tích cực, đó là sứ điệp của giáo hội cũng được chú ý trong các lĩnh vực đời. Mặc dù đó là sự chú ý mang nhiều giận dữ, khích bác và chỉ trích chua cay. Chưa bao giờ người ta lại thấy những thành phần tự coi mình là vô thần, không theo tôn giáo nào, hay đã được rửa tội nhưng không hề sống đạo, lại xem ra tha thiết với sự lành mạnh và sống còn của giáo hội công giáo đến như thế. Sứ điệp xã hội Kitô tập trung nơi việc tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người, đã được thế giới đời công nhận như là điều nền tảng cả bên ngoài giáo hội.
Hiện diện trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 16 tháng 5 vừa qua, cũng có hơn 70 nghị sĩ và dân biểu Quốc hội Italia thuộc nhiều đảng phái khác nhau. Họ cho biết sự hiện diện của họ là một cử chỉ đơn sơ của những người công giáo dấn thân trong lĩnh vực chính trị, và họ muốn chứng tỏ sự gần gũi liên đới của họ đối với Đức Thánh Cha là chủ chăn của giáo hội hoàn vũ trong một giai đoạn khó khăn như giai đoạn hiện nay của giáo hội. Bà Claudia Nodari, Chủ tịch Liên hiệp Bác ái Thánh Vinh Sơn toàn Italia cho biết, phong trào muốn hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày 16 tháng 5 để chứng tỏ lòng yêu mến và sự gần gũi của phong trào đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Bà nói, đó là một bổn phận luân lý của mọi Kitô hữu. Phong trào liên đới với Đức Thánh Cha để chống lại mưu toan xóa bỏ mọi sự lành mà giáo hội và các thừa tác viên của giáo hội đã và đang tiếp tục làm cho thiện ích tinh thần và cả vật chất của con người tại khắp nơi trên trái đất này. Ông Francesco D'Agostino, Chủ tịch Hội Luật gia Công giáo Italia thì nói, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải cảm ơn Đức Thánh Cha vì gương sáng và giáo huấn liên lỉ của Ngài lấy sự thiện đương đầu với sự dữ. Chúng tôi hiện diện để diễn tả sự hiệp thông liên kết tất cả mọi người lắng nghe lời Chúa. Ông Gabriele Brunini, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các nhóm bác ái thương xót cho biết, sự hiện diện của các thành viên tại quảng trường Thánh Phêrô là kiểu tốt nhất để tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha, cầu nguyện với người và cho người. Đây không phải là chuyện chối bỏ các sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng dùng gương mù gương xấu của các vụ lạm dụng tính dục trẻ em để tấn công Đức Giáo Hoàng và Giáo hội nhằm bịt miệng Giáo hội lại là chuyện khác. Bà Maria Grazia Colombo, Chủ tịch Hiệp hội Phụ huynh các trường công giáo Italia thì khẳng định, như là cha mẹ, các gia đình chúng tôi biết ơn Đức Thánh Cha trong các năm qua đã an ủi và khích lệ chúng tôi trong nhiệm vụ giáo dục và trợ giúp chúng tôi tái chiếm được ý nghĩa và tầm quan trọng của nó trong một thế giới xem ra khước từ trách nhiệm giáo dục người trẻ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh mục Julien Ries, chuyên viên nhân chủng học người Bỉ, về lý do các tấn kích chống Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Giáo hội Công giáo hiện nay. Cha Ries là sử gia tôn giáo nổi tiếng thế giới và từng là giáo sư tại Đại học Công giáo Louvain bên Bỉ. Trong các ngày qua, cha vừa tròn 90 tuổi nhưng vẫn luôn có cái nhìn rất sáng suốt và sâu sắc đối với thực tại. Thưa Charis, cha nghĩ gì về những tấn kích liên tục trong thời gian qua chống lại Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ạ?
Chắc chắn là người ta khó chịu đối với sự kiện giáo hội còn mạnh mẽ như thế. Vì vậy người ta tìm mọi cách làm cho nó suy yếu đi. Nhất là tại Âu Châu, chúng ta thấy có một sự chống đối mạnh mẽ đối với giáo hội, Đức Thánh Cha và các sáng kiến của người. Khi Đức Thánh Cha công du Phi Châu hồi năm ngoái, và người đã đề cập tới vấn đề phòng ngừa bệnh AIDS hay SIDA. Các lời của người đã bị giới truyền thông bóp méo, xuyên tạc, và một vài chính quyền, chẳng hạn như chính quyền Bỉ, cũng đã tấn công Đức Giáo Hoàng. Theo tôi thấy, triều đại Giáo Hoàng này bị chỉ trích và người ta vẫn còn coi Đức Thánh Cha như là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong thời gian đầu, người ta coi Đức Giáo Hoàng thuộc chế độ cũ và người ta tấn công Ngài. Các lực lượng đen tối đang tung hoành tại Âu Châu có màu sắc tam điểm, đã hiểu rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thông minh chừng nào, nên chúng tấn công Ngài trong mọi hoàn cảnh, chính trong lúc Đức Thánh Cha muốn áp dụng sâu rộng công đồng Trung Vatican II liên quan tới tư tưởng đích thật về giáo hội trong thế giới. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khai mạc triều đại giáo hoàng của người với lời mời gọi đừng sợ hãi. Nhưng đã có những người sợ hãi Đức Gioan Phaolô II tới độ mưu sát người tại quảng trường Thánh Phêrô hồi năm 1981.
Thưa cha, có một vài quan sát viên nhấn mạnh rằng các lời chỉ trích giáo hội công giáo hiện nay xảy ra là vì giáo hội vẫn còn tự giới thiệu như là người mang chân lý. Cha thì cha có đồng ý với nhận xét này hay không ạ?
Vâng, người ta đã nhấn mạnh nhiều trên vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em để chứng minh cho thấy một giáo hội yếu đuối và che lấp các tội lỗi của mình. Tôi tin là người ta đã lạm dụng tình trạng này để nói rằng ngày nay không cần phải có sự tin tưởng nào đối với giáo hội nữa. Và người ta muốn đánh vào một điểm chính xác là sứ mệnh giáo dục của giáo hội. Đây là công việc nhắm triệt hạ sự đáng tín nhiệm của giáo hội, liên quan tới một trong các sứ mệnh chính yếu của giáo hội là giáo dục, đặc biệt là giáo dục giới trẻ.
Như thế thì phải đưa ra câu trả lời nào cho trường hợp này, thưa cha?
Tôi nghĩ rằng trong những gì người ta đang làm trong giai đoạn này là điều tích cực. Trước hết là sự kiện giáo hội khẳng định đứng về phía các nạn nhân. Lạm dụng tính dục trẻ em là một tội phạm cần phải loại trừ bằng mọi cách. Thế rồi các linh mục cũng phải ở trên độ cao trong nhiệm vụ của mình. Và vì thế việc đào tạo các chủng sinh thật là điều quan trọng. Ngoài ra cần phải nhớ rằng giáo hội muốn rằng sự độc thân là một việc thánh hiến hoàn toàn cho Chúa Kitô.
Cha có nhận thấy khoảng trống nào cho một cuộc đối thoại giữa các tín hữu và những người không tin tại Âu Châu ngày nay hay không ạ?
Tôi nhận thấy giáo hội ngày càng ý thức hơn về quan niệm của mình về con người, về gia đình, về bản vị con người. Đây là các đề tài đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh trong thông điệp Bác ái trong chân lý. Thông điệp đặc biệt nêu bật phẩm giá con người. Các nguyên tắc này giúp cuộc đối thoại tiến tới trong mọi lĩnh vực được thảo luận, thí dụ như đề tài sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Tôi thấy hình ảnh sân của dân ngoại mà Đức Thánh Cha biển Đức 16 dùng rất là đẹp. Nó là biểu tượng đích thật ám chỉ những người ngoại giáo hay tín đồ kiếm tìm Thiên Chúa xưa kia. Hình ảnh cách sân là hình ảnh phong phú, ám chỉ khoảng trống trong một cuộc đối chiếu trao đổi các vấn đề và có thể cùng nhau thảo luận làm việc. Có các tín hữu cũng như những người không đặc biệt là bạn của giáo hội, nhưng nhạy cảm đối với các nguyên lý công giáo liên quan tới các đề tài như lao động, phẩm giá con người, tôn trọng sự sống, vân vân.
Cha có thể cho một thí dụ liên quan tới sự chú ý đời này đối với giáo hội công giáo hay không ạ?
Tại Pháp, tôi ghi nhận trong trường hợp của nhà nhân chủng học Maurice Gaudelier, tác giả cuốn Nền tảng các xã hội nhân bản, điều mà nhân chủng học dạy chúng ta. Ông Gaudelier đã bước vào trong một nhãn quan khác với nhãn quan của chuyên viên cấu trúc Claude de Strauss. Và nhà xuất bản Chef của tôi đã yêu cầu tôi chủ tọa một cuộc gặp gỡ tại Paris nhân dịp phát hành cuốn sách thứ ba của tôi về nhân chủng học tôn giáo. Lập trường về con người tôn giáo của tôi khiến cho giới truyền thông chú ý.
Thế cha giải thích sự tò mò đó của giới truyền thông như thế nào?
Vì sự kiện con người là trung tâm của xã hội và tất cả đều tự hỏi đâu là vai trò và nhiệm vụ của gia đình trong thời đại chúng ta ngày nay.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Julien Ries, chuyên viên nhân chủng học người Bỉ về lý do các tấn kích Đức Thánh Cha biển Đức 16 và Giáo hội Công giáo. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, từ ngày 24 đến 28 tháng 5, các giám mục thuộc 228 giáo phận tại Italia đã nhóm đại hội thường niên tại nội thành Vatican. Các vị bàn về chủ đề chính là giáo dục, như chương trình hoạt động chính yếu trong 10 năm tới đây. Trong khóa họp, sáng thứ Năm, 27 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến gặp gỡ các giám mục, và nhân dịp này, Ngài khích lệ giáo hội tại Italia này quyết liệt chu toàn công tác giáo dục, mặc dù có nhiều khó khăn trong xã hội ngày nay về vấn đề này. Ngài nói, một điều chắc chắn không đến từ Chúa Thánh Linh, đó là cám dỗ nhiều khi thúc đẩy các cha mẹ, giáo chức, giáo lý viên và linh mục giảm bớt sự dấn thân giáo dục. Thời nay dường như đang trội vượt sự mệt mỏi, cảm thức không thích hợp và thiếu hiệu năng. Sự vất vả đứng trước nhịp sống ngày càng ồ ạt. Bối cảnh văn hóa như thế thường gây thương tổn, làm cho người ta ngờ vực phẩm giá con người, sự tốt lành của cuộc sống và chính ý nghĩa của sự thật và sự thiện. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, dù biết rõ gánh nặng của những khó khăn như thế, chúng ta không thể chiều theo sự nản chí, thất vọng và cam chịu. Giáo dục không bao giờ là điều dễ dàng. Chúng ta không được đầu hàng để rồi không chu toàn mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho chúng ta khi kêu gọi chúng ta săn sóc đàn chiên trong tình thương yêu.
Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu như chìa khóa để trực giác tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường nhật. Bí quyết để sống trong tình bác ái huynh đệ là điều kiện để luôn trỗi dậy sau khi sa ngã và tiến bước trong sự hoán cải trường kỳ. Về vụ xì căn đan và tội lỗi của một thiểu số thành phần giáo hội, Đức Thánh Cha nhận định rằng, sự khiêm tốn và đau khổ nhìn nhận những vết thương ấy không được làm chúng ta quên đi công việc phục vụ nhưng không và say mê của bao nhiêu tín hữu, bắt đầu từ các linh mục. Năm linh mục hiện nay muốn là một cơ hội để các linh mục canh tân nội tâm như một điều kiện để dấn thân quyết liệt hơn trong sứ vụ tin mừng và mục vụ. Dưới ánh sáng đó, những xì căng đan đối với chúng ta phải được biến thành lời nhắc nhớ về nhu cầu cần học lại sự thống hối, chấp nhận thanh tẩy, học tha thứ và đồng thời cần thực thi công lý.
Tại Roma, từ ngày 26 đến 28 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động đã nhóm khóa họp toàn thể tại Roma và đặc biệt bàn về sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động với các tổ chức quốc tế, sự đồng trách nhiệm của các giáo hội, các chính quyền và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ phẩm giá các quyền của những người di dân quốc tế, những người tị nạn và những người bị cưỡng bức di cư, những người du mục tại Âu Châu. Ngoài ra, Hội nghị cũng bàn về những người làm xiệc, thẩm định giá trị các cuộc hành hương và du lịch tôn giáo từ phía các chính quyền nhân sự, việc tông đồ cho những người làm nghề biển, sự cộng tác và thông tin giữa các giáo hội và chính quyền dân sự trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đưa vào vòng mại dâm. Trưa thứ Sáu, 28 tháng 5, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến. Trong dịp này, Ngài tố giác xu hướng duy địa phương và hiện tượng vẫn còn những bức tường chia cách giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều đáng tiếc là chúng ta đang chứng kiến sự trỗi lên của những xu hướng cục bộ duy địa phương tại một số miền trên thế giới. Ngoài ra, cũng có hiện tượng không muốn đảm nhận trách nhiệm chung. Thêm vào đó, nhiều người vẫn tiếp tục mong ước phá đổ những bức tường chia cách để kiến tạo sự đồng thuận rộng rãi, kể cả qua những quy định luật pháp và các thủ tục hành chính, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập, trao đổi với nhau và làm cho nhau được phong phú. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tương lai của các xã hội chúng ta dựa trên cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc, trên sự đối thoại giữa các nền văn hóa trong niềm tôn trọng căn tính và những khác biệt hợp pháp.
Hôm thứ Hai, 24 tháng 5, quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tiệp đã bước sang một giai đoạn mới với việc ký kết một hiệp định về việc đồng quản trị nhà thờ chính tòa Thánh Vito ở thủ đô Praha, chấm dứt cuộc tranh chấp dài 18 năm trời. Nhà thờ cổ kính này tọa lạc trong khu vực lâu đài hoàng gia, nay là phủ tổng thống. Tại đây có mộ của nhiều vua. Hiệp định đã được ký kết giữa Đức Cha Dominic Duca, Tổng giám mục sở tại, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tiệp và Tổng thống Václav Klaus. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Duca nói, nhà thờ chính tòa đã trải qua những thời kỳ thịnh vượng khi nhà nước cũng như giáo hội đều quan tâm đến thánh đường này và mỗi khi nhà thờ được sử dụng để mưu ích cho cả hai bên. Ngoài ra, tôi tin rằng hiệp định này biểu lộ ý chí chung của chúng ta bảo đảm sự cộng tác lâu bền và hòa hợp để quản trị và bảo tồn thánh đường cho các thế hệ mai sau. Giáo hội sử dụng nhà thờ này cho các công tác mục vụ và nhà nước tiếp tục là sở hữu chủ và bảo trì về mặt vật chất. Cả hai bên đều đảm trách việc bảo trì như qua bao thế kỷ. Nhà thờ chính tòa Praha đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc quốc hữu hóa hồi năm 1950. Năm 1993, tòa tổng giám mục Praha đã kiện ra tòa để đòi nhà nước trả lại thánh đường. Từ đó, bao nhiêu cấp tòa án đã được nại đến, trong phán quyết cuối cùng của tòa án xử cho nhà nước thắng và xác định thánh đường này là tài sản của quốc gia và coi là biểu tượng của đất nước. Hồi tháng 5 năm ngoái, giáo hội đã kiện lên tòa bảo hiến. Tuy nhiên, với hiệp định mới ký kết, phía giáo hội rút lại đơn kiện. Tranh chấp trong gần hai thập niên qua đã ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tiệp dưới thời Đức Hồng Y Miroslav Vlach. Việc đạt tới hiệp định mới trở nên dễ dàng hơn cũng nhờ quan hệ thân hữu giữa Đức Cha Duca, dòng Đa Minh, đương kim Tổng giám mục Praha, cũng từng là bạn đồng tù của Tổng thống Václav Klaus trong thời Cộng sản.
Tại bang Quebec bên Canada, trong những ngày qua đã có những cuộc tranh luận sôi nổi trong dư luận về vấn đề phá thai. Tranh luận bùng lên sau khi Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng giám mục giáo phận Quebec, trong bài phát biểu hôm 19 tháng 5 vừa qua tại hội nghị chống phá thai đã nói rằng, khi một phụ nữ bị hãm hiếp mà có thai, họ trải qua một thảm trạng và cần được giúp đỡ. Nhưng phụ nữ ấy cũng có trách nhiệm đối với bào thai đang mang trong lòng. Đã có một người là nạn nhân, phải chăng người ta muốn tạo thêm một nạn nhân nữa? Nói khác đi, Đức Hồng Y nhắc lại lập trường của giáo hội chống lại việc phá những bào thai kết quả của một cuộc hãm hiếp. Đức Hồng Y Ouellet bị nhiều giới chức chính trị địa phương mạnh mẽ phản đối và cho rằng lập trường của Đức Hồng Y là cực đoan. Cả giáo hội Tin lành Hiệp nhất là cộng đồng giáo hội lớn thứ hai tại Canada sau Công giáo đã và từng ủng hộ phá thai cũng phê bình Đức Hồng Y Ouellet. Trong bối cảnh đó, Hội đồng giám mục Quebec ra thông cáo kêu gọi cấp thiết kiến tạo bầu không khí thanh thản và tôn trọng đối với một cuộc đối thoại công cộng hợp lý về một vấn đề đau thương như vậy. Các giám mục nhắc đến giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp Tin mừng sự sống, chống lại việc phá các bào thai kết quả của cuộc hãm hiếp, và nhìn nhận rằng lập trường này không được tất cả mọi người chấp nhận. Các giám mục Quebec cầu mong rằng, qua sự lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, xã hội Canada có thể tìm được giải pháp khác với biện pháp phá thai. Một cuộc thăm dò dư luận tại Quebec cho thấy hơn 90% dân chúng tại nước này cho biết họ không đồng ý với Đức Hồng Y Uele về việc không được phá các bào thai kết quả của sự hãm hiếp.
Tuy có sự phản đối của dư luận, nhưng Đức Hồng Y Uele không tỏ ra e ngại. Trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 5, Đức Hồng Y kêu gọi giảm bớt một nửa con số 100.000 vụ phá thai mỗi năm tại Canada, trong số này có 30.000 vụ tại Quebec. Theo Đức Hồng Y, các giới chức chính trị từ chối ban hành những luật lệ rõ ràng. Ngài phê bình sự kiện các bệnh viện phá thai nhận được tài trợ của nhà nước, trong khi các tổ chức bênh vực sự sống lại không được tài trợ. Đức Hồng Y kêu gọi chính phủ đối xử đồng đều, đồng thời đưa ra các biện pháp đưa đất nước Canada ra khỏi tình trạng bế tắc về chính trị và pháp lý liên quan đến vấn đề phá thai. Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec cũng cho biết ngài đang cổ võ một chiến dịch gây ý thức và đề ra những chương trình giúp đỡ các phụ nữ gặp khó khăn. Ngài nói, hiện nay đang thiếu thông tin, thiếu sự tháp tùng và giúp đỡ tài chính cho các phụ nữ mang thai mà gặp khó khăn, đồng thời giúp đỡ họ chọn lựa sáng suốt.
Tuần qua, tổ chức Caritas Quốc tế kêu gọi các tín hữu đóng góp trợ giúp các nạn nhân lũ lụt tại Ba Lan, Cộng hòa Tiệp, Hungary và Slovak. Cùng với lời kêu gọi được đưa ra hôm 26 tháng 5, Caritas Quốc tế đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân. Thông cáo cho biết, tình hình vẫn còn nguy kịch với nguy cơ bị đất lở và vỡ đê. Điều khó khăn hơn nữa là nhiều vùng bị lụt hiện nay chưa hề bị lụt lần nào trong những thập niên trước đây. Các nhân viên của Caritas ở thành phố Freiburg bên Đức cho biết, dân chúng đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. Caritas cung cấp nước uống, lương thực, y phục, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, kể cả các dụng cụ lọc nước, máy bơm nước, máy sấy, v.v. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã gửi ngân khoản cứu trợ cho các giáo phận bị lụt qua trung gian của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Đã có khoảng 15 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người tại miền Nam Ba Lan phải di tản vì lụt. Thiệt hại vật chất lên tới 2 tỷ 400 triệu euro.
Sáng thứ Sáu, 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ nước Benin cạnh tòa thánh, ông Komlanvi Teodoloko, đến trình quốc thư. Ông Teodoloko là đại sứ thường trú của Benin cạnh tòa thánh. Cho đến nay, nước này chỉ có một vị đại sứ lưu động. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Cố Hồng Y Bernardin Gantin, người Benin, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục, niên trưởng Hồng Y Đoàn, qua đời cách đây 2 năm. Đức Hồng Y là người nổi bật trong việc bắc cầu giữa các nền văn hóa và đại lục. Đức Thánh Cha cổ võ nhân dân Benin thăng tiến một tình huynh đệ đích thực vì đây là điều kiện tiên quyết để có hòa bình xã hội và là một nhân tố thăng tiến con người toàn diện. Ngài nói, tình huynh đệ là một bảo ngọc quý giá cần phải biết bảo tồn và vun trồng bằng cách loại trừ mọi chia rẽ có thể làm tổn thương tình đoàn kết quốc gia và sự hòa hợp ngay giữa lòng các gia đình.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị gương một bà cụ được ơn chết lành sau 15 năm nghỉ đạo nhờ đọc mỗi ngày vài kinh kính Đức Mẹ Maria.
Cha Bẹt Ha đang ở bàn làm việc, thì điện thoại reo mời ngài đi kẻ liệt. Cha chuẩn bị mọi thứ cần thiết, lấy mình Thánh Chúa rồi đi ngay tới nhà số 18. Khi đi ngang nhà số 28, tự nhiên cha đâm nghi, 18 hay 28. Một sức mạnh vô hình như ghì chân cha lại đó. Vì trường hợp không khẩn cấp nên cha bước vào, bụng bảo dạ. Nếu mình lầm nhà hoặc không có ai đau yếu, mình sẽ qua nhà số 18 sau, không trễ. Cha vào nhà số 28, gặp mấy người ở tầng trệt, hỏi thăm bệnh nhân, nhưng không ai biết. Cha lên lầu 1, rồi lầu 2, cũng không có ai đau yếu. Cha lên lầu 3, gặp một em bé đang chơi ngoài hành lang. Cha hỏi em và được trả lời. Ở phòng chót bên trái, có một bà bị đau đã lâu. Tới trước cửa phòng, cha gõ cửa rồi bước vào. Cha thấy một bà chừng 50-60 tuổi nằm trên giường, có vẻ đau yếu, mệt mỏi lắm. Ngồi cạnh bà, một ông cũng chừng 50-60 tuổi. Ông ta lạnh lùng nhìn cha, không thèm chào hỏi. Cha Bẹt Ha cất tiếng nói, xin chào ông. Ông gọi tôi đến giúp bà. Ông kia đáp cọc lóc, tôi có gọi cha đâu, tôi có cần cha đâu. Trước đến giờ tôi không cần, sau này tôi cũng không cần. Thấy ông ta ăn nói bất nhã, kiêu căng, cha Bẹt Ha muốn nổi giận, nhưng cha trấn tĩnh. Nghĩ đến mình Thánh Đức Chúa Giêsu đang mang trong mình, cha dịu dàng đáp lại. Nếu tôi có làm gì phật ý ông, xin ông tha lỗi, nhưng xin ông có thể nói với tôi ôn tồn, nhã nhặn hơn chút được không? Ông kia gắt gỏng đáp lại. Mọi linh mục tôi đều ghét hết, ông đừng lý lẽ dài dòng làm gì. Thấy ông bất nhã, nổi khùng, cha Bẹt Ha không nói gì với ông ta nữa. Hướng về bệnh nhân nằm trên giường, cha nói, có thể tôi đã vào lầm nhà, vậy thôi xin chào ông bà, tôi qua nhà khác. Nhưng dù sao tôi nghĩ Thiên Chúa Quan Phòng đã dung dũi tôi đến đây. Trường hợp đau yếu của bà thật cũng cần đến tôi giúp đỡ. Cha quay đi định bước ra, thì bệnh nhân òa lên khóc, nói trong nghẹn ngào. Thưa cha, thật vậy, Thiên Chúa Quan Phòng đã đưa cha đến đây. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, con rất cần cha. Con không còn sống bao lâu nữa. Đã từ rất lâu, con chỉ mong ước một điều, gặp được linh mục trước khi chết. Nhưng ông chồng cắt lời vợ, đã 20 năm nay, không một ông cha nào bước vào nhà này. Sao ông, cũng chẳng còn ông cha nào vào nhà này nữa. Yêu cầu ông lui ra để mặc chúng tôi không cần ông, chúng tôi tự làm được mọi chuyện. Bà vợ sụt sùi như đứa con nít bất lực, đưa mắt nhìn cha cầu cứu. Cha Bẹt Ha hăng tiếc, nhưng vẫn tự nhủ, nhã nhặn nói với ông chồng. Xin lỗi ông, dù trường hợp nào đi nữa, ông không có quyền cản trở bà lãnh nhận các bí tích bệnh nhân. Ông không tích cực giúp bà, thì ít nhất đừng làm trở ngại. Xin ông vui lòng lui ra, để bà xưng tội và lãnh bí tích bệnh nhân. Ông chồng cứ ngồi lì còn hậm hực nói, đây là nhà tôi, chủ nhà là tôi, yêu cầu ông ra khỏi đây. Cha không ra tôi sẽ kêu cảnh sát, tố cáo cha vào nhà tôi bất hợp pháp. Cha Bẹt Ha vẫn kiên nhẫn, bình thản thờ lại Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đang mang trong mình, đồng thời kêu xin Đức Mẹ Maria giúp giải quyết việc rắc rối. Rồi cha nhìn thẳng mặt ông chồng, không nói một lời, giơ tay cương quyết chỉ ra cửa như ra lệnh cho ông phải lui ra. Thế ông vẫn ngồi lì như pho tượng, cha mạnh dạn cương quyết tiến lại gần ông, như muốn dùng vũ lực xô ông ra ngoài. Nhưng cùng lúc, ông kia đã nhảy bật lên như bị điện giật, chạy phóng ra cửa, vừa múa máy chân tay, vừa chửi rủa ầm ĩ. Mặc kệ ông, việc chính của cha là giúp bệnh nhân, cha giúp bà xưng tội, cho bà rước mình Thánh Chúa và đọc một kinh vắng tạ ơn. Đọc kinh xong, bà giơ cho cha xem cổ tràng hạt mân côi và nói, thưa cha, cổ tràng hạt này đã cứu con. Đã 15 năm nay, con không còn biết đạo giáo, biết Chúa, biết mẹ, biết nhà thờ, nhà thánh gì nữa. Con sợ nhà con lắm. Ông thật cay nghiệt, đối xử tàn tệ với con, không để con lúc nào rảnh rang lo việc linh hồn. Chỉ còn một việc con vẫn cố gắng giữ, mỗi ngày đọc 10 kinh kính mừng. Xin Đức Mẹ Maria đừng bỏ con trong giờ sau hết. Bây giờ con đã làm lành với Chúa, con tội nguyện, con xin được chết bằng an. Cha Bẹt Ha nói thêm vài lời an ủi, nhắn nhủ bà, ký thác bà và cả ông chồng cho Đức Mẹ Maria, rồi cáo biệt để qua căn nhà số 18. Đọc kinh dân giáo hội Việt Nam cho Đức bà Maria Đồng Trinh. Lạy rất thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con. Nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lạy chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đứng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh, mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sao nên một đoàn chiên theo một chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.